tất cả những vị đã có cái ý chí tu hành thì tự nhiên đều có một cái nhìn, biết rằng mình tu Phật là càng tu càng được khỏe mạnh, càng tu càng được sáng suốt, chứ không có nghĩa là mình tu rồi trở thành người yếu đuối bạc nhược, mình tu rồi trở thành một cái tinh thần mờ mịt tối tăm. Như vậy thì tu là để đủ sức khỏe, tu là để sáng suốt, đó là cái đường hướng của đạo Phật dạy. Bởi vậy cho nên người tu theo Phật thường thường tránh những cái cực đoan mà trong nhà Phật gọi là phải giữ trung đạo. Thì đây tôi kể lại cho quý vị thấy cái tánh cực đoan đó. Như Thái tử Tất Đạt Đa khi đi tu, lúc mà học hỏi với những người, những triết gia hay là những cái vị tiên chỉ dạy cho ngài tu, nhưng không thỏa mãn được cái mục tiêu, được cái bản hoài của ngài đã ôm ấp, cho nên ngài phải tách ra để tu riêng. Thì trong sử kể rằng ngài luôn mấy năm liền tu khổ hạnh, khổ hạnh cho đến nỗi thân của ngài chỉ còn da bọc xương, không còn đủ sức khỏe. Có một hôm ngài phải bất tỉnh, thì từ đó ngài mới biết cái phương pháp khổ hạnh không đem lại cái giác ngộ sáng suốt và giải thoát sinh tử, nên ngài từ bỏ cái khổ hạnh. Rồi sau này ngài tu ăn một ngày một bữa và sống bình thường, chỉ cốt làm sao tọa thiền cho tâm được định, từ đó ngài mới đi tới giác ngộ. Cho nên trong kinh Phật dạy người học Phật phải tránh hai cái cực đoan: một là khổ hạnh, hai là hành lạc. Hành lạc tức là nói theo thế gian là trác tán. Khổ hạnh và hành lạc là hai cái bệnh đối với người tu Phật không nên có. Bởi vậy cho nên cái người tu Phật chân chính nó lại khác. Còn có một số người tu Phật gọi là có vẻ kỳ bí lại khác. Thí dụ như có những vị tu Phật rồi không ăn cơm, chỉ ăn rau hoặc là ăn các loại khoai củ mà không ăn cơm, thì cho đó là tu hay. Nhưng với đạo Phật thì không quan trọng, thì đó không quan trọng. Rồi có người lại tu Phật mà lại tình khẩu, không nói chuyện, đó là đạo Phật cũng chê. Không phải, nghĩa là người tu Phật rất là bình dị, mình sống vừa là được đầy đủ sức khỏe mà vừa là biết điều hòa tiết dục để cho cuộc sống nó an ổn bình thường. Chứ không phải nói tu Phật là phải không ăn cơm, tu Phật phải là tịnh khẩu vân vân, thì cái đó là không phải cái gốc, cái điểm chính của đạo Phật. Do đó cho nên cái người biết tu Phật hay là biết tu thiền, cái điều kiện đầu tiên dạy chúng ta phải sống biết điều độ, biết tiết dục. Điều độ tức là trong cuộc sống chúng ta ăn nghỉ chừng mực điều độ, đối với các cái dục lạc chúng ta phải hạn chế, không có cho nó đuổi theo nhiều. Không buông lung, không trác tán, đó là cái bước đầu của người tu Phật. Như vậy thì khi chúng ta muốn ứng dụng tu thiền, bước đầu chúng ta phải tập được cái đó. Mà quý vị thấy nếu mình tập được cuộc sống điều hòa, biết tiết dục vân vân, thì cuộc sống mình nó có tốt đẹp không? Đó là cái bước thứ nhất, người tu thiền sẽ được lợi ích. Cái bước thứ hai, đây là tôi nói về ngồi thiền. Nếu người biết ngồi thiền đúng pháp thì sẽ chống được thời tiết thay đổi bất thường, ít bị các bệnh ngoại cảm. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị nếu mà có tập ngồi thiền sẽ thấy ở bên ngoài chúng ta đang thấy hơi có cái vẻ bị cảm, bị lạnh, muốn sổ mũi, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta bắt chân lên ngồi tọa thiền đúng pháp từ một giờ trở lên thì chừng đó chúng ta thấy ấm người lại, tất cả những cái triệu chứng bị ngoại cảm nó xâm chiếm đó, từ từ nó tan. Thì đó là một cái lẽ thực, cho nên ngày xưa chúng tôi đã từng thực hiện điều đó. Tức là khoảng năm 70 tôi ở trên núi Vũng Tàu, mỗi khi thời tiết thay đổi chúng tôi ngồi thiền thì nó tan, nó không có cái bị cảm. Khi đó chúng tôi mới thấy rằng mình tu không phải mục đích để trị bệnh, mình tu không phải mục đích để sống dai, nhưng mà chính nhờ cái tu cho nên bệnh mình nó được giảm đi, và mình sẽ không bị cái thời tiết làm cho mình phải bị cảm mạo vân vân. Thì đó là một cái bước khiến cho chúng ta thấy cái sự tu nó giúp ích cho chúng ta khỏi tổn sức khỏe, khỏi tốn hao tiền bạc thuốc men. Thì như vậy đó là một cái lợi ích thiết thực. Thưa thực quý vị, năm 61, tức là 1961, là năm tôi bị phổi, phải nằm bệnh viện điều trị. Thì người mà bị bệnh phổi thì khi thời tiết thay đổi là dễ bị cảm lắm, mà mỗi lần cảm là phải ho. Mà chúng tôi năm 70, tức là trước 70 ít năm, chúng tôi lên núi tập tu thiền thì cái bệnh cảm nó không có. Vì bệnh cảm không có cho nên bệnh phổi từ đó về sau nó cũng không có tái phát, mà chúng tôi vẫn giảng dạy đều đặn, không có ngưng, không có bỏ. Thì như vậy thấy rằng cái sức tu nó giúp cho mình tăng thêm sức khỏe. Đó là cái lợi ích mà tôi gọi là nó chống được cái thời tiết thay đổi. Cái phần thứ ba, cái người tu thiền là cái người buông xả những cái tâm lo sợ rầu buồn. Nếu chúng ta còn ôm ấp cái rầu buồn, cái lo sợ thì tâm chúng ta loạn, không có an ổn. Nhưng ở thế gian, người bệnh phần nhiều hoặc là vì ngoại cảm, hoặc là vì cái buồn rầu mà sanh ra bệnh nội thương. Như vậy thì nếu chúng ta bỏ được cái buồn rầu thì những cái tâm bệnh của chúng ta, hay là những cái bệnh nội thương, nội tạng, lần lần nó cũng giảm. Bởi vì tất cả cái bệnh ở bên trong nó đều ảnh hưởng tới tâm trạng của con người. Tôi lấy thí dụ, tôi nói như chúng ta có cái việc gì buồn, khi có việc buồn rồi thì chúng ta mặt mày nó buồn bã, mà buồn bã cái nó ưng nằm, mà ưng nằm cái thấy coi như đau. Mà giả sử có những người thân, có những người bạn rất là chí thiết, lâu gặp bỗng dưng về gặp lại cái mừng nói chuyện hồi cái còn nhớ đau không, quên đau luôn. Khi chúng ta vui lên cái thì những cái bệnh nhỏ nó mất hết. Bởi vậy cho nên nội tâm mình, nếu mà mình bỏ được sự lo sợ, bỏ sự buồn rầu thì tự nó giảm được một phần lớn bệnh hoạn. Dù bác sĩ hay giỏi mấy trị bệnh cho người đó, mà trị giả sử như dùng thuốc đúng liều đúng lượng mà người bệnh không có chịu bỏ buông những cái lo rầu, những cái sợ hãi thì thuốc cũng chưa chắc có hiệu nghiệm. Như vậy thì cái người biết tu, nội tâm mình nó được an ổn, không còn lo rầu, không còn sợ sệt, thì đó là một cái cớ để cho cái thân mình nó bớt bệnh hoạn. Đó là cái điều thứ ba mà tôi kể về thân. Tóm lại, về thân chúng ta nó sanh bệnh ở hai phần. Một là do thời tiết, hai là do tâm lý bất ổn mà thân dễ sinh bệnh. Bây giờ người tu thiền thì nhờ tọa thiền có sức ấm đuổi tan được cái ngoại cảm, thì đó là chống được với thời tiết. Hai là do buông xả tất cả tâm niệm lo sợ buồn rầu, cho nên ở bên trong chúng ta cũng được thảnh thơi, vì vậy mà bệnh nó cũng không có xâm nhập được. Đó là hai phần mà chúng tôi nêu lên để thấy bệnh về thân. Kế đó là bệnh về tâm. Một là mình thắng được cái tâm tán loạn bồng bột. Ở thế gian có nhiều người khi họ thích một cái gì hay là bực bội một cái gì thì trong tâm của họ tán loạn, rồi có những cái ý niệm sôi nổi bồng bột không làm chủ được. Do đó mà họ có những cái tác động gây tai họa cho mình, cho người không thể lường được. Vì vậy chúng ta tu thiền là cốt làm sao lóng lặng được những cái tâm niệm tán loạn, những cái tâm niệm bồng bột. Những cái đó nó lắng dịu lại thì đó là chúng ta được kết quả. Vì vậy cho nên đối với tâm niệm, cái kết quả đầu tiên của chúng ta là dừng lặng vớt cái tâm tán loạn, cái tâm bồng bột. Đó là cái lợi ích về tâm. Rồi hai nữa, người biết tu thiền là kềm chế được cái tham, sân và si. Vì ở thế gian không có khổ gì bằng nóng giận, đó là sân. Nhưng mà nóng giận không phải tự nó có, mà do cái gì mình mong mỏi muốn được mà bị người khác chặn lại hoặc người khác dịch đi, thì cái nỗi sân lên nó sẽ có những cái tác hại lớn. Thì như vậy cái tham không được cho nên dễ sân. Vì vậy mà chúng ta tu thiền, chúng ta kềm chế được cái nóng giận, kềm chế được cái tham lam, và nhất là chúng ta dẹp được cái si mê. Vì vậy mà tham sân si chúng ta không bị nó lôi kéo, không bị nó xúc xử. Đó là kềm chế được tham sân si. Cái thứ ba, nhân tu thiền mà chúng ta an ổn, tâm chúng ta được an ổn, được thanh tịnh, đó là cái lợi ích lớn của người tu thiền. Bốn, do tu thiền cho nên trí tuệ của chúng ta càng ngày càng sáng, lần lần tiến tới giác ngộ, thì đó là cái lợi ích lớn của cái sự tu thiền. Nhưng mà tôi nói như vậy thì tôi chỉ nói về lý thuyết, còn phần thực hành thì thực ra nó còn nhiều vấn đề. Phải có cái phương pháp ngồi và phải biết sử dụng thế nào cho đúng cách, chứ còn không phải chỉ nói cái kết quả, nói cái lợi ích mà không biết cái cách ngồi, không biết cái cách tu thì cái lợi ích